là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh dự hội nghị trực tuyến phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
Khởi công xây dựng tu bổ tôn tạo chùa Tùng Lâm Ngọc Am.
Huyện Yên Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản.
Tạm dừng cấp nước sinh hoạt tại thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình trong ngày mai, 6 tháng 6.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Trong năm 2020, nước ta đã xảy ra 16 trên 21 loại hình thiên tai, trong đó có 14 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới, 265 trận dông lốc sét, 120 trận lũ quét sạt lở đất, 90 trận động đất, hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động phòng chống thiên tai. Trong năm, thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích, hơn 336.000 ngôi nhà bị sập và tốc mái, trên 198.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 52.000 con gia súc, 4,1 triệu con gia cầm bị chết cuốn trôi, tổng thiệt hại 40.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thiên tai còn làm ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe, sản xuất và đời sống của nhân dân, cản trở giao thương, làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ thiết yếu tại nhiều khu vực. Tại tỉnh Yên Bái, trong năm 2020 xảy ra 19 đợt thiên tai, làm 2 người chết, 16 người bị thương, hư hỏng gần 7.800 căn nhà, thiệt hại nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, giao thông. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 118 tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm, triển khai khẩn trương quyết liệt kịp thời, thực hiện tốt với phương châm 4 tại chỗ để nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Công tác tái định cư được thực hiện linh hoạt gắn với điều kiện thực tế, chuyển từ việc triển khai các dự án tái định cư tập trung quy mô lớn sang hình thức tái định cư xen ghép để đảm bảo phù hợp với phong tục, thói quen sinh sống, canh tác của người dân. Đến nay, tỉnh đã ổn định cuộc sống cho hơn 2.200 hộ, di rời gần 2.300 hộ bị ảnh hưởng và khắc phục trên 100 công trình cơ sở tầng bị hư hỏng với tổng kinh phí đã huy động gần 1.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, hạn chế, những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, theo nhận định, tình hình thiên tai trong thời gian tới sẽ có nhiều diễn biến khó lường. Do vậy, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành và chính quyền các địa phương cần lên các phương án, kịch bản để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình phòng chống thiên tai, nhất là hệ thống đê điều, hồ đập, sẵn sàng phương án vận hành các hồ chứa lớn, hệ thống công trình tưới tiêu. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chủ động đầu tư nâng cấp phương tiện, trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện bão mạnh, lũ lớn. Bộ Giao thông Vận tải cần rà soát các tuyến đường giao thông, cầu cống không đảm bảo, đề xuất các phương án khắc phục, sửa chữa, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, phương tiện và lực lượng sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt. Bộ Công Thương rà soát quy hoạch thủy điện, chỉ đạo dự trữ hàng hóa thiết yếu, chính quyền các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu, chuẩn bị mọi phương án, kịch bản để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban bầu cử thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Yên Bái đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, đúng luật, an toàn. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,99%. 14 trên 15 xã phường có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử các cấp đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 8 người, 30 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 317 đại biểu Hội đồng nhân dân xã phường nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được chú trọng, công tác kiểm tra phát hiện và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri được thực hiện đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong quá trình diễn ra bầu cử, cử tri đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử thành phố đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc vào sự thành công của cuộc bầu cử tại thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổng kết trao giải cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu hành trình theo chân Bác Hồ và nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu hành trình theo chân Bác và nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2021 với 110 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó có 50 câu hỏi tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 câu hỏi tìm hiểu về những nội dung cơ bản cốt lõi, những điểm mới và các giải pháp chủ yếu được nêu trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Để đảm bảo sự nghiêm túc khách quan, hàng tuần ban tổ chức cuộc thi đều phê duyệt các gói câu hỏi trước khi triển khai cuộc thi tuần. Các tài liệu cung cấp thông tin cho cuộc thi đều được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ngay sau khi cuộc thi được triển khai, các chi đảng bộ trực thuộc đã nghiêm túc tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tham gia. Sau 4 tuần triển khai, đã có trên 7.450 lượt cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia với gần 25.000 lượt bài của 75 chi đảng bộ cơ sở. Căn cứ vào kết quả thi, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong các cuộc thi tuần. Cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ khối, là hình thức tuyên truyền hiệu quả sáng tạo các nghị quyết của Đảng và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong khối. Nhân dịp này, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức phát động ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái phát động với mức đóng góp mỗi cán bộ một ngày lương. Tổng số tiền được quyên góp trên 7,5 triệu đồng sẽ được Đảng ủy khối chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đóng góp vào quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Sáng nay, chùa Tùng Lâm Ngọc Am, phường Hòa, thành phố Yên Bái đã làm lễ động thổ khởi công xây dựng tu bổ tôn tạo nhà chùa. Chùa Tùng Lâm Ngọc Am là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, kể từ khi khánh thành đến nay đã được 19 năm. Trước tình trạng xuống cấp không đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã cấp phép xây dựng số 1035 tu bổ tôn tạo di tích chùa Tùng Lâm Ngọc Am. Với hạng mục chùa chính là ngôi Đại Hùng Bảo Điện sẽ xây dựng trên tổng diện tích 365m². Ngoài vật liệu xây dựng truyền thống, công trình sẽ được làm bằng gỗ lim Nam Phi và đá ngọc. Tổng giá trị hạng mục chùa chính là 22 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2022. Việc xây dựng tu bổ tôn tạo chùa Tùng Lâm Ngọc Am nhằm đáp ứng sự phát triển của Phật giáo, xứng đáng là trung tâm hoạt động Phật giáo của tỉnh và nguyện vọng của Phật tử nhân dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sau 5 tháng đầu năm, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đã trúng thầu thi công hàng chục công trình cầu đường, giá trị thực hiện đạt trên 170 tỷ đồng. Đến nay, công ty đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 3 công trình. Một số công trình có vốn đầu tư lớn như quốc lộ 32 đi Trạm Tấu, đường Khánh Hòa, Minh Xuân, Yên Bái, Khe Sang. Các công trình thi công đều đảm bảo tiến độ và yêu cầu về kỹ thuật. Nhờ vậy, công ty đã đạt doanh thu trên 150 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 5,4 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động được 1,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của gần 200 công nhân lao động đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Năm 2021, công ty phấn đấu đạt doanh thu 320 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước 20 tỷ đồng.
Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm. Thời điểm này, huyện Yên Bình đã và đang triển khai nhiều giải pháp quan trọng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2021, huyện Yên Bình giao tổng nguồn vốn đầu tư công là gần 150 tỷ đồng. Huyện đã giải ngân thanh toán đạt hơn 59 tỷ đồng, bằng gần 40% kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ những ngày đầu năm 2021, huyện đã chỉ đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các xã thị trấn, các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công hoàn thành dự án theo tiến độ, đảm bảo giải ngân nguồn vốn trong năm. Ngay sau khi được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng sạch, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Dương Minh Tú đã bắt tay vào xây dựng hệ thống rãnh dọc, lát gạch vỉa hè đường nối nhà máy xi măng Yên Bình đến cảng Hưng Lý và các hạng mục khác. Dự án có tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng. Ông Vũ Tiến Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Dương Minh Tú nói:
Ngay sau khi mà chủ đầu tư đã ký hợp đồng với chủ đầu tư cùng với lại chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng thì nhà thầu chúng tôi đã tập trung máy móc thiết bị để phấn đấu là đưa công trình về hoàn thành nhanh nhất tiến độ có thể. Và có những cái biện pháp như hiện tại bây giờ là nhà thầu đang triển khai hạng mục rãnh dọc này, đã tập kết máy móc và khuôn các thứ đầy đủ để đẩy nhanh tiến độ cho công trình.
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huyện Yên Bình đã tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án, nhất là những dự án trọng điểm của huyện. Tổ chức rà soát lại các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2021 từ nguồn ngân sách cấp huyện để điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp cần điều chỉnh nguồn vốn được giao. Riêng đối với nguồn vốn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang năm 2021, huyện chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức nghiệm thu khối lượng đã thực hiện để giải ngân nguồn vốn được giao, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021. Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đều tổ chức họp giao ban với các phòng ban để nắm bắt tiến độ thi công, giải ngân cho từng dự án, công trình. Từ đó xác định rõ các tồn tại yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo điều hành quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Xác định công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể đồng bộ kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ tập trung rà soát lại toàn bộ danh mục các dự án và các khối lượng nợ đọng. Trên cơ sở đó thì cũng đồng thời là rà soát tiến độ các dự án. Đối với những dự án triển khai tốt mà đủ khối lượng đã hoàn thành thì chúng tôi sẽ ưu tiên bố trí các nguồn vốn và điều chuyển từ những cái dự án mà chậm sang để đảm bảo cái tiến độ giải ngân. Thứ hai nữa là sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và ban quản lý dự án thực hiện các bước theo trình tự để triển khai các dự án làm sao cho đẩy nhanh được tiến độ nhanh nhất, và đồng thời là yêu cầu là có xây dựng các kế hoạch chi tiết trong quá trình thực hiện cho từng tuần và thường xuyên đánh giá để làm sao cho đảm bảo cái tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh là đến hết tháng 6 là sẽ đạt 50% trở lên.
Với những giải pháp quyết liệt đồng bộ, huyện Yên Bình phấn đấu đến hết tháng 6 sẽ giải ngân vốn đạt trên 50%.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, giá các vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá sắt thép liên tục tăng cao đã khiến cho nhiều doanh nghiệp xây dựng cũng như sản xuất các mặt hàng liên quan gặp nhiều khó khăn. Theo tính toán của ngành chức năng, mỗi tấn thép hiện nay tăng khoảng 7,5 triệu đồng so với cùng kỳ. Sự tăng giá đột biến của mặt hàng này khiến việc thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là những công trình từ nguồn vốn đầu tư công gặp nhiều trở ngại. Nhiều nhà thầu đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, thậm chí có nguy cơ dừng thi công nếu như giá vật liệu, vật tư tiếp tục tăng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình hiện phân phối 75% thị phần thép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái với 130 cửa hàng vật liệu xây dựng. Trung bình mỗi tháng công ty cung ứng ra thị trường từ 3.000 đến 3.300 tấn. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, trong khoảng 4 năm trở lại đây, giá thép liên tục tăng. Nếu tính từ tháng 8 năm 2020 đến nay, giá thép đã tăng tới 30 lần. Đỉnh điểm là từ tháng 1 năm 2021 đến nay đã tăng tới 13 lần. Do nguồn nhập khẩu phôi thép từ nước ngoài bị hạn chế, trong khi đó doanh nghiệp là đơn vị phân phối, nhập hàng trực tiếp từ doanh nghiệp sản xuất thép trong nước, nên giá từ nhà sản xuất áp dụng theo từng ngày. Tuy không khan hàng, nhưng có thời điểm nhà máy chỉ cung cấp cho nhà phân phối một hạn mức và bán ra một lượng nhất định theo ngày. Ông Vũ Hồng Thanh, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho hay.
Từ 17 tháng 8 trở về đây, thì đến tháng 5 năm 2021 thì là thép tăng khoảng 30 lần thì tương đương khoảng trên 7.600 đồng một cân trước thuế, đấy, chưa có thuế. Đấy, còn về cái nguồn cung của nhà sản xuất thì chúng tôi đặc biệt là ký với Hòa Phát thì cái thời điểm khan hiếm thì bên phía nhà máy thì cũng chia sản lượng theo ngày, bán theo ngày. Theo ngày trong tháng, khi mà có ngày nào mà cái phôi phế mà bên nhà máy mà thu mua được nhiều hay sản xuất được nhiều thì lại chia nhiều, mà ngày nào ít thì sản lượng cũng ít, phụ thuộc vào nhà sản xuất.
Giá thép xây dựng trong những ngày qua dao động ở mức từ 19.000 đến hơn 20.000 đồng một kg. Còn nếu so với thời điểm cuối năm 2020, đã tăng khoảng 7.000 đồng một kg. Theo tính toán của ngành công thương, giá thép hiện tại trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng 5/57%. Như vậy, mỗi tấn thép đã tăng tới 7,5 triệu đồng. Đây là mức tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp sử dụng loại vật liệu này đứng ngồi không yên, đặc biệt là với các doanh nghiệp ngành xây dựng. Nói về sự chênh giá vật liệu xây dựng, trong đó có sắt thép và xi măng, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng CIC Yên Bái nói.
Giá dự toán của chúng tôi là hơn 15.000 một chút và giá thép tăng là thành 19.600. Như vậy là tăng gần 4.600 một cân thép và giá xi măng thì cũng tăng 30.000 một tấn. Thế thì là thật sự là báo cáo anh là đối với một cái công trình trường học như này là chúng tôi tính sơ sơ ra là cũng đã bị âm giá vật liệu mất tầm hơn 100 triệu tiền thép.
Liên quan đến vấn đề tăng giá vật tư thời gian qua, ông Trần Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xây dựng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với doanh nghiệp xây dựng, hoạt động xây dựng cơ bản thì cái giá nguyên vật liệu đầu vào là quyết định nhiều nhất, đặc biệt là sắt thép và xi măng. Vừa rồi thì hai cái huyện này đều tăng rất là cao, đặc biệt là sắt thép so với những năm đầu năm 2021 này thì sắt thép tăng đến gần 50-60%. Đấy, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái hiệu quả sản xuất kinh doanh và cái nguồn lực tài chính để đầu tư vào các cái công trình đấy.
Lý giải nguyên nhân của việc tăng giá này, theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, nguyên nhân chính là do dịch bệnh COVID-19 đang tác động mạnh tới nhiều quốc gia, trong đó đã làm đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cũng như chính sách phục hồi sau dịch. Nhiều nước đang thực hiện chính sách kiểm soát sản lượng, thắt chặt và kiềm chế ô nhiễm, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ thép nội địa tăng cao do sự phục hồi kinh tế. Do vậy, giá thành vật liệu xây dựng tăng mạnh. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái nói.
Việc giá thành vật liệu xây dựng tăng thì đã ảnh hưởng nhiều đến các công trình đầu tư công cũng như công trình dân dụng của người dân trên địa bàn, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong xây dựng. Nguyên nhân chính của giá thép nói riêng và giá vật liệu xây dựng liên tục tăng trong thời gian gần đây là do nhu cầu thị trường trong nước và cũng như là nhu cầu thế giới tăng, trong khi nguồn cung thì cũng khan hiếm bởi cái chính sách kiểm soát số lượng của các chính phủ ở Trung Quốc, Ấn Độ, khi nhu cầu nguyên liệu trong ngành công nghiệp thép thế giới tăng đẩy giá nguyên liệu như là quặng sắt, than cốc, thép phế liệu tăng, kéo theo giá thành thành phẩm của phôi thép, thép cán cũng tăng, và do vậy là thị trường vật tư Yên Bái cũng không nằm ngoài cái ảnh hưởng chung là tăng theo thị trường trong và ngoài nước.
Trước thực tế thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng có nhiều biến động về giá cả, Sở Công Thương sẽ tăng cường quản lý thị trường để ngăn chặn, xử lý kịp thời những hiện tượng đầu cơ tăng giá, gian lận thương mại, làm thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các đại lý, nhà phân phối vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Việc chấp hành các quy định của nhà nước trong kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo việc cung ứng bình ổn thị trường, không để sốt giá cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng.
Để hoàn thành kế hoạch trồng mới 74 hecta rừng năm 2021, thời điểm này, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện vùng cao Tràm Tấu đã sản xuất được 200.000 cây giống. Để đảm bảo cây giống sau khi trồng sinh trưởng và phát triển tốt, toàn bộ hạt giống đều được lựa chọn tại những vườn cây giống đảm bảo chất lượng, được cấp chứng chỉ. Chủ yếu là giống cây sơn tra, cây thông mã vĩ và pơ mu. Đây là những giống cây bản địa phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và lớp 6 trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được tổ chức vào ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2021. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất với mục tiêu vừa đảm bảo công tác tuyển sinh cho năm học mới, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 27 hội đồng coi thi, trong đó 26 hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 và một hội đồng khảo sát lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Dự kiến toàn tỉnh có 390 phòng thi với trên 9.300 thí sinh. Đây là năm đầu tiên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6 với 80 học sinh. Đối tượng tham gia là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm 2020-2021 tỉnh Yên Bái và năm học lớp 4, lớp 5. Phương thức thi sẽ là kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch bệnh, bố trí thí sinh trong phòng thi theo hướng dẫn giãn cách tối đa không quá 24 thí sinh một phòng, xây dựng các phương án phòng chống bão lũ thiên tai, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa phát đi thông báo tạm ngừng cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình trong ngày 6 tháng 6 năm 2021. Được biết, sự cố tạm ngừng cấp nước sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái là do Điện lực Yên Bình thực hiện kế hoạch tạm ngừng cắt điện để xây dựng và cải tạo lưới điện. Kế hoạch này sẽ thực hiện trong ngày 6 tháng 6. Theo đó, người dân cần chủ động trong việc sử dụng và có kế hoạch tích trữ nước sinh hoạt hiệu quả, tiết kiệm, vì những ngày sau đó các máy bơm nước của công ty sẽ không đủ áp lực nên lưu lượng nước sẽ thiếu và yếu trong một thời gian nhất định.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn AFP của Pháp ngày 3 tháng 6 đưa tin, hơn 2 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được phân phối trên toàn thế giới. Cột mốc quan trọng này đạt được sau 6 tháng kể từ khi các chiến dịch tiêm chủng chống COVID-19 lần đầu tiên được bắt đầu. 60% các liều vaccine được phân phối tại 3 quốc gia đông dân nhất là Trung Quốc với 704,8 triệu liều, Mỹ 296,9 triệu liều và Ấn Độ là 221 triệu liều. Trong khi đó, cứ 10 người dân Liên minh châu Âu có 4 người được tiêm ít nhất một liều vaccine, Đức dẫn đầu với 43,6%. Theo AFP, chỉ có 6 quốc gia trên thế giới chưa triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19, trong đó có Triều Tiên. Trên thực tế, vẫn có sự bất bình đẳng rất lớn trong việc tiêm vaccine ngừa SARS-CoV-2. Các quốc gia nghèo nhất trên thế giới chỉ mới tiêm được 0,3% số mũi, trong khi các quốc gia giàu nhất nhận được 4 trên 10 mũi tiêm, dù những nước này chỉ chiếm 16% dân số toàn cầu.
Tổng thống Joe Biden thời gian qua đối mặt sức ép gia tăng từ cộng đồng quốc tế về việc chia sẻ lượng vaccine COVID-19 dư thừa của Mỹ. Ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều vaccine COVID-19 đầu tiên trong số 80 triệu liều vaccine mà Mỹ sẽ chia sẻ cho thế giới. Mỹ sẽ đóng góp gần 19 triệu liều vaccine thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, trong đó 7 triệu liều sẽ được cho các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, trong đó có Việt Nam, Đài Loan và Thái Lan. Khoảng 6 triệu liều vaccine sẽ dành cho khu vực Mỹ Latin và Caribe và gần 5 triệu liều cho Châu Phi. Ngoài ra, khoảng 6 triệu liều vaccine không thông qua COVAX sẽ được Mỹ tặng trực tiếp cho các đối tượng có nhu cầu gồm Mexico, Canada, khu bờ Tây và Gaza, cùng các nhân viên tuyến đầu của Liên Hợp Quốc. Ông Biden tuyên bố 25 triệu liều vaccine đầu tiên sẽ tạo tiền đề cho việc tăng độ bao phủ tiêm chủng toàn cầu, ngăn chặn các ca nhiễm mới, cũng như giảm gánh nặng cho các quốc gia dễ bị tổn thương.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 24, Tổng thống Nga Putin khẳng định nền kinh tế Nga đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Theo Tổng thống Nga, các doanh nhân hiểu rõ về thực trạng của nền kinh tế, nhờ các doanh nhân trong nước và đối tác mà nước Nga có thể vượt qua những khó khăn mà cả thế giới phải đối mặt trong năm qua. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc kinh doanh và đàm phán tiến tới ký kết các thỏa thuận trong khuôn khổ diễn đàn. Chính phủ Nga đã và sẽ làm mọi cách để hỗ trợ kinh tế phát triển.
Trong cuộc đối thoại trực tuyến ngày 3 tháng 6, Ngoại trưởng ba nước Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan đã đồng thuận về mức thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải tại Afghanistan cũng như tăng cường hợp tác. Ba ngoại trưởng đã nhất trí rằng việc rút binh sĩ nước ngoài khỏi Afghanistan cần được thực hiện một cách có trách nhiệm và trật tự để không làm xấu đi tình hình an ninh tại nước này, cũng như không dẫn đến sự trở lại của các lực lượng khủng bố. Ba bên kêu gọi thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan, đồng thời cần thực hiện ngừng bắn và chấm dứt bạo lực trong thời gian sớm nhất.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa thông báo kế hoạch triển khai hai sứ mệnh khoa học mới để khám phá sao Kim trong giai đoạn giữa năm 2028 và năm 2030 để nghiên cứu bầu khí quyển và lịch sử địa chất của hành tinh gần trái đất nhất. Sao Kim có nhiệt độ bề mặt lên tới 500 độ C, không chỉ nóng mà còn có khí độc, áp suất khí quyển gấp 90 lần trái đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại cho rằng sao Kim có họ hàng với trái đất vì đây là hành tinh đầu tiên trong hệ mặt trời thích hợp với sự sống. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ cho biết sẽ cung cấp khoản tiền lên tới 500 triệu đô la cho việc phát triển hai sứ mệnh khoa học khám phá sao Kim. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, một trong hai sứ mệnh này sẽ có nhiệm vụ chụp những bức ảnh có độ phân giải cao về các đặc điểm địa chất trên sao Kim, còn một sứ mệnh giúp lập bản đồ bề mặt sao Kim, qua đó giúp xác định lịch sử địa chất và tìm câu trả lời cho việc tại sao ngôi sao này lại có bề mặt phát triển khác trái đất.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra hai trận đấu trong khuôn khổ bảng G. Bảng đấu có sự hiện diện của đội tuyển Việt Nam, trong đó đội tuyển Thái Lan gặp đội tuyển Indonesia và đội chủ nhà UAE gặp đội tuyển Malaysia. Đối đầu với đội cuối bảng Indonesia, đội tuyển Thái Lan dù tung ra sân đội hình với nhiều gương mặt ít được đá chính nhưng vẫn làm chủ thế trận từ những phút đầu. Ngay phút thứ 5, thầy trò huấn luyện viên Nishino đã vươn lên dẫn trước với tình huống chớp thời cơ dứt điểm nhanh đến từ hậu vệ Gura Wasnadom sau quả phạt góc. Tuy nhiên, sự mất tập trung của hàng thủ Thái Lan khiến họ phải trả giá ở phút thứ 39 khi Agung ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sang hiệp 2, Thái Lan tăng tốc và họ nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn ở phút thứ 49. Người ghi bàn là tiền đạo Chrisson với tình huống đánh đầu cận thành. Phút thứ 60, Evan Dimas phá bẫy Việt vị khôn khéo trước khi dứt điểm nhẹ nhàng quân bình tỷ số 2-2. Hòa Thái Lan đội tuyển Indonesia đã có điểm số đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022, trong khi Thái Lan có 9 điểm sau 6 trận và bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, đội chủ nhà đội tuyển UAE đã có chiến thắng áp đảo với cách biệt 4-0 trước đội tuyển Malaysia. Như vậy, tính đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng với 11 điểm. Tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Messi đã ghi bàn trên chấm phạt đền, thế nhưng Argentina vẫn không thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ khó chịu là Chile. Phút thứ 24, Lautaro Martinez bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài sau đó đã phải tham khảo VAR khá lâu trước khi quyết định thổi phạt đền cho Argentina. Trên chấm 11m, Messi dễ dàng đánh bại người đồng đội cũ là Claudio Bravo để mở tỷ số cho chủ nhà. Sau bàn thua, đội tuyển Chile vùng lên mạnh mẽ và từ một pha dàn xếp đá phạt bài bản, đội khách đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Alexis Sanchez ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Sang đến hiệp 2, hai đội đều có những cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Argentina có thể tạm thở phào với những gì diễn ra trên sân. Họ vẫn giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội tuyển Brazil một điểm nhưng đã đá nhiều hơn một chậm. Về phía Chile, họ hoàn toàn đã tụt xuống vị trí thứ 7 bởi Colombia giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Peru ở trận đấu sau đó. Chuyển sang diễn biến giải quần vợt Pháp mở rộng, ba ngôi sao của quần vợt thế giới đều đã có kết quả tốt tại vòng 2 nội dung đơn nam. Djokovic có được một chiến thắng tương đối dễ dàng trước Cuaves sau 3 set với tỷ số lần lượt là 6-3, 6-2 và 6-4. Trong khi đó, ông vua đất nền Rafael Nadal đối đầu với Gaethje và nhanh chóng tạo ra một set đấu đầy hủy diệt với tỷ số là 6-0. Dù set thứ hai khá căng thẳng khi phải trải qua tới 12 game đấu, nhưng phần thắng vẫn thuộc về Nadal. Chiến thắng 6-2 ở set 3 giúp Nadal giành quyền đi tiếp và đối đầu với tay vợt người Anh Cameron Norrie ở vòng 3. Còn đối với Federer, đối thủ của anh tại vòng 2 cũng hết sức quen thuộc là Marin Cilic. Hai tay vợt đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn khi trải qua tới 4 set đấu. Chung cuộc chiến thắng thuộc về Federer sau các set với tỷ số lần lượt là 6-2, 2-6, 7-6 và 6-2. Tại vòng 3 Roland Garros, tàu tốc hành sẽ đối đầu với Dominic Koepsber.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa. Nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ, thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.